Truyện ngắn Chiều Vắng, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, thể hiện nhóm Sài Gòn Voice. Ngày dì Út Thu tròn 47 tuổi, dì tự giả thêm một lượt ba cái răng. Buồn quá trời đất, dì lại chùa phấn, than với sư Huệ. Bây giờ không biết làm sao giáp mặt anh Tư Nhớ, răng cỏ trong hơ trong hốc vậy. Bà sư già nghe xong niệm Phật mà không nén được cười. Dì Út mượn gương, soi mình vào đấy, thấy tóc bạc, mặt nhăn. Kỳ lạ thay, dì thấy cả một nỗi buồn rất lạ, thâm thẳm trong lòng mình. Dì đứng đó một chút, rồi dì te tái cắp nón đi. Hỏi đi đâu, dì bảo ra vườn thuốc. Nhà cậu Tư Nhớ cũng ở đó, xiêu xiêu giữa vườn thuốc nam, quanh năm nồng nàn hương hoa cỏ. Nhưng cậu không có nhà, cậu đang giữ đám tang ở Lung Dừa. Cậu đuổi quỷ trong đội đào tì của chữ thập đỏ. Gần 15 năm cầm đuốc múa quanh quan tài đến chai tay, lửa phà nám mặt, mấy lần ngậm dầu phun lửa bị sặc trói chết. Càng lớn tuổi cậu càng tưng tửng, làm ai cũng nói:
"Trời ơi, ổng bị sặc dầu quá trời vậy mà không mất dây cũng ổn à."
"Tội nghiệp, ngậm lửa vô trong họng mà, cũng ngày một lớn tuổi rồi."
Cậu nghèo nhưng đèo bồng nuôi một thằng nhỏ mồ côi cha mẹ. Bình thường thì thằng lụm kêu bằng tía, nhưng có lúc kêu dậy cậu la thấu trời:
"Mày làm như tao già lắm vậy, kêu tao bằng anh đi, bằng thằng cũng được nữa."
Một tháng ăn cơm nhà chừng 3 bữa, còn 27 bữa cậu dọn giường, chặt thuốc cho chùa nên được đãi cơm chay. Hết việc, cậu dắt thằng con lang thang làm mướn dài dài theo xóm, ăn cơm ở đó luôn. Đội đạo tì có việc thì hai cha con dùng cổ đám tang. Lắm lúc cậu về nhà biểu thằng lụm:
"Lụm, đổ nước mắm vô kho quẹt ăn đi, tao ngán thịt heo thấu trời rồi."
Chỉ nhà dì Út Thu Lý là cậu không bao giờ lui tới. Hồi bà hai, má dì còn sống, ra đường chạm mặt, tránh không được, cậu mới mở miệng. Giọng có chút hằn học, một chút chua xót, một chút mỉa mai:
"Thưa má."
Những chiều ngang qua nhà, thấy bà hai bắt cái ghế ngồi ngoài hàng ba là cậu cởi quần, tuột xuống mé kinh, lội qua khỏi đoạn đó mới ngồi ngớp lên bờ. Đám trẻ trong nhà thấy cảnh đó cười ngặt nghẽo, chỉ có dì Út Thu Lý là chua xót ngẩn ngơ:
"Người coi tưng tửng vậy mà giận dai ghê ha. Không biết nếu mình là anh ấy thì mình có giận không ta?"
Giận, bởi gió kia, mưa kia, những mái nhà chiều chiều khói tỏa kia, người phụ nữ đang na cái bụng bầu lặt lìa qua ngõ kia, và những đứa trẻ kia, cả thằng lụm, hết thảy đều làm cho người đàn ông đó nhớ một mái ấm đã bị tước đoạt của mình. Bởi nếu con cậu còn sống, bây giờ chắc nó cao hơn thằng lụm. Những khi ngồi nhớ lại, cậu ứa nước mắt. Ước gì mình được nhìn thấy nó một lần thôi. Sau này có sặc dầu hay chết hụt dưới mương, có lẫn lộn việc này việc kia, dứt khoát cậu sẽ không quên hình bóng vợ con mình. Nhưng cả ước mơ đó cũng bị má vợ cậu, bà hai, cướp mất. Khi dì ba Thu Lê để lòng thương cậu Tư Nhớ, roi đòn mấy cũng không cản được. Bà đã nghiến răng trèo trẹo khi nhắc tới cậu:
"Thằng ăn cướp."
Sinh cả thảy cả sáu người con, chỉ hai đứa con gái. Dì Út Thu Lý vụng về đểnh đoảng như trẻ con, vui buồn ra mặt. Bà hai dồn hết tình thương cho con gái Thu Lê dán khéo nhu mì. Hồi đó dì ba mới 20 tuổi. Trong lòng người mẹ, dì còn non nớt dại khờ. Ai mà ngờ một bữa dì bỏ bà đi. Nhà cậu nhớ cách nhà bà một quãng đường xóm. Những bữa đi ngang qua nhà, bà hai nghe giận nhói ngực khi thấy con gái mình khép nép đi bên cạnh chồng. Cái nhìn gian lơn và hối lỗi của cậu Tư nhớ nhỏ nhoi trước biển lửa giận hờn trong trái tim người mẹ. Không bảo nhau, nhưng cả hai đều hy vọng dù lâu, lâu lắm, nhưng sẽ có một ngày bà tha thứ. Hồi đó, gia tài của hai người chỉ có căn nhà dựng trong vườn chùa với chiếc xuồng. Dì ba hay cười, an ủi.
Anh buồn cái gì? Xóm mình đâu chỉ nhà mình nghèo đâu anh.
Dì làm bánh bò, sáng sớm hai vợ chồng chèo bán dọc các xóm gian đầm. Buổi chiều, họ xin rơm chở về gieo cải, trồng rau trên líp nhỏ kế bên nhà. Dạo đó, người ta dồn về nơi này để theo những con rạch ngoắt ngoẻo ra cửa sông. Thầy suối vượt biển tìm đất hứa, nhiều bữa thấy người ta lỡ đường, dơ dất ngoài bờ bụi, khổ sở với bầy mũi lá, cậu Tư cho quá gian, cho ngủ lại, san sẻ ít chén cơm nguội. Cậu với dì không hỏi họ đi đâu, làm gì. Hỏi họ cũng không nói thiệt, chỉ nghĩ trong bụng. Xứ sở mình ở đây mà không ở, đi làm chi cho cực thân vậy không biết. Cho tới một bữa trên đường chở rơm về, cậu bị công an xã bắt vì tội đưa người vượt biên. Cậu Tư nhớ có kêu oan, nhưng các anh công an cười.
Bà già vợ thương mà còn oan ức gì?
Cậu nghẹn lời, ngỡ ngàng và đau xót. Lúc đó là tháng 5, đôi vợ chồng trẻ đang nôn nao đếm ngược từng ngày, chờ đến sang tháng giêng sẽ đón đứa con ra đời. 43 ngày sau, cậu Tư được minh oan. Lúc về thì cỏ đã mọc xanh lối vào, dòng cải bên nhà trổ bông, ngồng cao tới ngực. Lúc về, chuột cắn rơm làm ổ trong cái cà ràng trên bếp. Lúc về, người cũ không còn ở chỗ cũ, nhà lạnh ngắt. Buồn sọ, cậu Tư nhớ ức quá, vác cây mát chạy tới nhà bà hai đòi người. Bà đứng chặn ở cửa, mặt thản nhiên, lạnh tanh như đồng.
Vợ con tôi đâu? Trả người đây.
Tìm gì? Ở đây không có cái gì liên quan tới cậu hết trơn á. Con tôi nó ra chợ ở rồi ha. Còn con của cậu á hả? Ra bãi rác ngoài trạm xá mà kiếm.
Cậu Tư nhớ hoài, nhớ đời đời kiếp kiếp cái vẻ mặt chai như đá của bà hai. Cậu cười, sao con người đối với nhau có thể cạn tàu ráo máng đến vậy.
Bông bí vàng ngoài vàng, công em trồng anh không hái. Trời xa mưa bông kết trái, từ đó buồn em.
Dì Thu Lý vẫn còn nhớ giọng cười của cậu hôm ấy. Nó lạc nhách, không dư âm, như thể đá cười. Cho đến bây giờ, gặp dì, cậu vẫn hay cười như thế. Có lúc cậu cũng làm ngơ không thèm nói chuyện. Nhưng dì không giận, dì nghĩ nhà mình nợ anh ấy nhiều quá. Cho tới khi má dì nằm xuống, món nợ ấy vẫn còn nguyên. Người ở xóm Rạch Ruộng ai cũng biết dì Út Thu Lý thương cậu Tư. Họ dạy con nít nghêu ngao rằng:
trồng tre chở gốc lên trời, con chỉ qua đời rồi tới con em.
Nghĩ cho nghiêm túc, hai người này cũng thật xứng đôi vừa lứa. Ngày nào dì Út cũng đi làm công ở chùa Phấn, hốt thuốc tiếp sư cô. Lúc rảnh chạy qua nhà cậu Tư nhớ quét cái nhà, lau bộ dáng, cho chó mèo ăn. Dì coi nhà cậu như nhà mình nên quen cái lối đi hẹp giữa bộ dáng ngựa cũ kỹ và chiếc giường, quen cái bếp nằm chết phía trái, đó là một góc tù mù khói, nhưng đó là cái chỗ ấm áp nhất. Mấy đứa con nít khen dì giống cô Tắm trong truyện cổ tích. Bây giờ gần 20 năm rồi, tóc đã trắng những sợi già, chuyện tình đó vẫn chưa đi tới đâu. Chiều nay lại, thay dì lòn tay qua lỗ mở cái móc khóa quen thuộc ra, dì Thu Lý tự nhiên giữ lễ, đứng chờ ngoài cửa. Thằng Lụm về trước, thấy dì, nó cười hỏi:
ủa, sao Út không vô đi?
Vô cái gì? Nhà của người ta mà.
Thằng Lụm nhìn dì lơm lơm, nó thấy dì bữa nay lạ quá, không biết có phải tại rụng mấy cái răng không. Nhưng lúc đó đã nghe tiếng đá banh vội binh binh đằng xóm. Nó rảnh đâu mà thắc mắc, giọt đi mất. Cậu Tư nhớ qua khỏi lùm nhãn lòng, làm như không thấy dì Thu Lý, dạch cái cửa đi tuốt vô nhà. Cậu ra ngoài vàng ôm củi vô, rồi chỏng mông thổi lửa nấu cơm nước. Khuôn mặt cậu tỉnh rụi. Nước sôi, cậu đi rửa cái bình mẻ giòi, chăm trà. Cậu chống rèm cửa sau lên, lau bộ dáng ngựa đầy dấu chân gà, quét cái nhà vương vải rác, rồi ngồi uống trà. Cái vạt áo màu bông cà của dì Thu Lý vẫn phơ phất bên ngoài cửa, mũi kêu o e, xà quần bên lỗ tai. Giờ này mũi bắt đầu bay khỏi đám lá đi tìm hơi người. Ngoài sân chắc mũi cũng nhiều. Cậu hơi trừ trù giây lát, rồi đứng lên, ra cửa trước nói trỏng không:
sao bữa nay mắc cái gì mà không vô nhà, ngồi ngoài này mũi cắn chết.
Dì thở ra, cứ tưởng là thằng Chả hổng mời. Dì cố nén cười, nghiêm mặt bước vô, đứng lừng khừng khách sáo như khách lạ.
Sao không ngồi đi, coi chừng làm nhăn bộ dáng của tôi nghe.
Cậu Tư coi bộ hơi bực, nói rồi cậu đi gom mớ vỏ dừa khô vô nhen mẻ cậu ngồi thổi hoài cho đến khi lửa bùng lên, cậu lại dùi cho tắt, rồi hì hụi chỗ này hì hụi chỗ kia, không làm gì cũng lăng xăng. Sực nhớ ra, cậu lại đằng trái bếp lấy khúc ổi vừa được phơi dốt nắng, ngồi đẽo ngỏng cối. Ngày mai đằng nhà Tư Biểu có đám giỗ, thế nào cũng xài. Cậu sợ rảnh tay rồi phải mở lời nói chuyện với nhau, mà cậu cũng không biết nói gì hết, không muốn nói gì hết. Bởi mỗi khi gặp nhau, lòng người này chỉ toàn những oán giận, những nỗi đau, còn người kia thì đầy niềm yêu thương vô vọng, mà họ đã không còn ở cái tuổi 20, 30 để nói ra tâm trạng ấy bằng lời. Nên chiều nay lặng lẽ lạ thường, có thể nghe rõ tiếng mũi kêu, tiếng xì xì mỏng nước của thanh củi ướt cháy trong mẻ, tiếng lưỡi mát gió khứa ngọt vào cây ổi, tiếng trái dừa chuột khoét rụng đùng xuống hào tranh. Dì Thu Lý lên tiếng:
anh Tư à, bữa nay em mới nhổ ba cái răng.
Tính luôn hổm rài là 7 cái rồi đó. Thay vậy chứ già rồi.
Cậu Tư Nhớ vẫn nín thinh, hì hụi gọt đẻo, thấy mình cũng thật nhẫn tâm. Kinh kệ mỗi ngày từ chùa Phấn vọng sang cùng tấm lòng chân thật của dì Út vẫn không làm cậu nguôi đi oán giận. Cậu mà đáp tình dì thì chẳng phải là đã tha thứ cho nhà đó sao? Ngu sao? Đâu có dễ vậy. Dì Thu Lý ngồi trên tấm gián đã cong vênh, nghe lòng trống không, đã sạch sành sanh những niềm hy vọng cuối cùng. Không biết làm sao cho hết bối rối, dì ngó quanh quất cho giống người xa lạ chơi. Dì nhìn chiếc quai nón bằng vải nhung đã phai màu treo ở đầu giường, cái áo bà ba màu bông cà bọc trong bọc ni lông treo trên vách, cùng với chiếc cặp đỏ bằng nỉ. Hôm chị Thu Lý theo chồng, nó chỉ đủ để 3 bộ đồ với cái khăn tắm. Dì Út lén má xếp giùm. Dì nói bằng một tiếng nhói:
Bộ anh nhớ chị ba em hả?
Bộ tôi châu bò sao mà không biết nhớ? Biết còn hỏi.
Ờ thì biết. 20 năm rồi cậu Tư với dì Thu Lê đã không gặp lại nhau. Mỗi bận lễ Tết hay đằng nhà bà hai tổ chức giỗ ông hai, cậu đứng xa xa dòm ngó, nghe nhộn nhạo từng khúc ruột.
Không biết cổ có về không ta?
Thằng Lụm hiểu lòng cậu, nó chạy đi coi.
Ở ngoài chợ người ta về đầy nhóc, người nào người nấy đẹp đẹp không hà tía.
Nhưng trong đám người đẹp đó không có người cậu thương. Dì ba không về. Dì viết thơ gửi bà hai, lá thơ nhòe nước mắt.
Má ơi, chắc chẳng bao giờ con về quê nữa, quay lại đó. Rồi làm sao mặt mũi nào để gặp một người. Má ơi, má đừng có buồn. Chừng nào nhắm mắt xuôi tai á, con sẽ về để nằm trên đất nhà mình.
Câu chuyện đó dì Thu Lý kể cho cậu Tư Nhớ nghe vào một chiều mưa gió. Cậu đội áo mưa là chữ thập đỏ xã, xin được giữ một chân đạo tỳ trong đội mai táng. Ai cũng hỏi sao tự nhiên đi làm cái nghề u ám vậy. Cậu cười không nói, chỉ có một người biết. Càng biết nhiều càng nghe lòng buồn nhiều. Dì ba Thu Lê bây giờ đã theo chồng sống ở nước ngoài, dò dỏ hông con. Dì cay đắng.
Trời phạt vậy.
Dì hay gửi thơ, tiền và hình về nhà. Trong hình lúc nào cũng đeo nhiều đồ trang sức, mập mạp, đầy đặn. Cười thiệt nhiều, nhưng đôi mắt lại buồn hiu. Luôn luôn ngó thẳng về phía trước mà ánh nhìn không có một chỗ vĩnh nào. Một người sống không quê hương, sống đầy mặc cảm, dằn vặt, sống mà đau đáu hoài chuyện cũ, thì biết níu đâu bây giờ. Chiều nay ngồi trong nhà cậu Tư Nhớ, dì Út lại nhớ chị mình. Dì chợt nghe lòng quan quẻ lạ lùng.
Sao mình không giúp cho ảnh chỉ gặp nhau một lần ta? Bây giờ không làm á thì đợi tới chừng nào giờ? Mình làm được mà. Thí dụ như mình giả đò chết thì chị ba Thu Lê nhất định sẽ về, sẽ gặp lại anh Tư Nhớ. Cho dù giờ đầu hai thứ tóc rồi, gặp lại chơi vậy thôi chứ có thay đổi được gì đâu. Nhưng mà thương nhớ nhau thì hội ngộ lúc còn đang sống, chứ đợi người âm kẻ dương thì làm chi. Đời vốn dĩ đâu có buồn dữ vậy.
Dì Út Thu Lý ngồi ở đó tới chạng vạng, không nói thêm gì nữa, chỉ đau đáu ngắm cậu Tư, lòng tràn đầy yêu thương. Lúc về, dì mới lại gần, dạn dĩ gỡ cây mát giót trong tay cậu ra, nắm ngay lấy bàn tay nóng rực ấy. Định cười, nhưng nhớ mấy cái răng cửa vừa nhổ nên thôi. Rồi dì bảo,
mai mốt với ba về, anh Tư à, thiệt đó.
Khi qua cửa, dì Thu Lý mới hay, con mắt rửa bằng khói đã nhòe nước. Rồi những cơn gió tháng 7 đưa tin vui đến từng mái nhà trong xóm rạch chùa. Người ta bần thần. Vậy ả xa xứ bao lâu nay, trôi dạt tận nước ngoài, cuối cùng người con gái đó cũng về thăm lại xóm rạch. Cậu Tư cuống quýt hỏi thằng Lụm.
Lụm, có đúng cụ về không mày?
Đúng rồi đó té.
Đúng hả? Về rồi hả? Về một mình hả? Thiệt hả? Trời ơi!
Gió thổi bời bời vào căn chòi của cậu Tư Nhớ, thấp cuộn những tàn tro xác vào những vết cắt trong lòng. Dì Thu Lý chỉ còn làm được một chút đó cho cậu Tư Nhớ, để trả cho cậu món nợ nhà dì đã dây, để cậu gặp lại người xưa. Nhưng cậu đã phụ lòng. Khi dì ba Thu Lê về, tận mặt nhau, cậu lắc đầu, cười khẳng khái.
Em Lê đâu có già, đâu có mập như vậy.
Cả ba người quay lưng lại với nhau, bưng mặt khóc. Thương cho tuổi thanh xuân đã qua mất rồi.
Tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lắm sức quên nhau. Gặp lại nhau lại nhau lúc sắp xa nhau, gặp lại nhau tóc xanh
ân qua.